This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Chào quý vị và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình thường xuyên của mỗi ngày thứ ba từ 10 giờ cho đến 10 giờ 30 chương trình lịch sử và thời sự cùng với nhà văn Phan Nhật Nam trên làn sóng Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và trên đường ray đặc biệt của chúng tôi trong ngày hôm nay cũng đã có sự trở lại của anh Nam rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào anh Nam. Anh Nam khỏe không?
Vâng, cảm ơn Hoàng Tiến, cảm ơn lời chào hành cùng nhận được. Dạ, và cảm ơn quý khán thính giả theo dõi câu chuyện của chương trình lịch sử và thời sự của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM.
Dạ, vâng, không biết bên anh thì như thế nào, chứ bên đây suốt cả mấy ngày nay, hễ mà sáng cái là mưa, sáng cái là mưa, sáng cái là mưa, tức là ba lần mưa, tức là ba ngày liên tục. Hễ mà 6, 7, 8, 9, 10 giờ là bắt đầu có những cái trận mưa mà phải gọi là nó cũng làm cho không khí nó dịu mát bớt phần nào, nhưng mà nhìn bầu trời nó tối đen, nó âm u, rất là nhìn thấy nó giống như kiểu mà nó nhìn thấy giống như giông gió bão tố đến vậy đó, thưa anh Nam. Không biết là bên anh thì như thế nào, anh có nhìn thấy được không?
Rất là tốt mà. Vậy ạ. Khí hậu là từ 20 mấy, không quá 70, mát mẻ.
Quá
lý tưởng. Trời cũng mát dịu, trong mùa hè mà được như thế này thì quả tình là một cái hạnh phúc. Và cái tiểu bang này người ta gọi là tiểu bang vàng. Mà.
Yeah, đúng anh vậy.
Tôi chỉ bị cái tội là động đất thôi, khi nào động đất thì tính sau.
Đúng,
nên
đúng.
Nếu được ngày nào mát mẻ êm dịu như thế này là điều tốt.
Quỷ hóa
nhưng
quá.
Mà thưa với anh Hoàng Tiến và thưa quý vị, trong những ngày tháng 7 này bắt đầu chương trình mà nghe nói chuyện về thời sự và lịch sử thì lòng tôi nó nặng nề lắm.
Nhất là anh thực hiện nữa, anh suy nghĩ cũng như là với những cái câu hỏi của đài đặt ra. Chúng ta nhớ là cái ngày xưa thì phải gọi là trong cái ngày, không biết là anh có nhớ hay không, cái ngày 7 tháng 7 của năm 1954 khi mà Thủ tướng Ngô chính thức nhậm chức để ra mắt cái nội các đầu tiên ở tại Sài Gòn, thì bác sĩ Trần Văn Đỗ lúc bấy giờ đã được Thủ tướng Diệm cử sang bên Geneva để mà cầm đầu một cái phái đoàn quốc gia Việt Nam cái lúc đó để mà thay thế cho Ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định, để mà xác định thêm một lần nữa cái chính sách không chấp thuận đối với bất cứ một cái hình thức gọi là hình thức phân chia nào, quyết tâm giữ gìn cái gọi là toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Thì thưa quý vị cũng như là thưa anh Nam, tiếp theo đó cũng trong cái tháng 7 của năm 1954 vào cái ngày 22 thì Thủ tướng Ngô Đình Diệm cũng đã ra một cái tuyên cáo chính thức phản đối cái việc mà phải chia hai cái nước Việt Nam đó. Và như quý vị thấy, cái cuộc di cư vĩ đại từ Bắc vào Nam đó là một cái cuộc trưng cầu dân ý đã cho thấy là cái số người miền Bắc lúc bấy giờ đã chọn lựa vào miền Nam đông hơn gấp bội cái số người ở miền Nam để mà gọi là tập kết đi ra ngoài Bắc. Quốc gia Việt Nam đã được thành hình trước cộng đồng thế giới. Và tiếp theo, ngày 26 tháng 10 của năm tiếp theo năm 1955, nền đệ nhất Cộng hòa đã được chính thức thiết lập. Mời anh Nam ngày hôm nay, anh có thể anh nói về cái lần hình thành, về cái vị trí của nước Việt Nam Cộng Hòa, một quốc gia đã được thành hình từ tháng 7 của năm 1954 được không thưa anh?
Dạ vâng, thưa anh Hoàng Tín, trong câu hỏi vừa rồi chỉ trong mấy phút ngắn anh đã tổng kết những cái sự kiện mà không phải là quan trọng mà đó là những sự kiện quyết định sống chết về quốc gia, gọi là quốc gia Việt Nam và Việt Nam Cộng Hòa là chính là tổ quốc của chúng ta hôm nay, những người Việt tị nạn cộng sản tại Mỹ và đang theo dõi câu chuyện. Chương trình này là nó đặt trên căn bản hai cái điều kiện, hai yếu tố là lịch sử và thời sự. Và chắc cũng có quý vị khán thính giả, quý vị thính giả chắc cũng có đôi lần nghĩ, chắc cái ông Nam và cái đài Dallas của anh Hoàng Tín đây, và ông Nam này cứ đem cái chuyện của đời xưa ra kể không, thưa quý vị. Chính chuyện đời xưa đó, những cái ngày tháng 7 năm 1954, của cách đây mấy mươi năm, hơn một thế kỷ, 70 mấy năm, thì là chỉ còn một năm nữa là đầy 70 năm. Thì chính những ngày của tháng 7 năm 1954 đã hình thành nên quốc gia Việt Nam, đã tạo lập nên Việt Nam Cộng Hòa. Và từ đó mới có xảy ra chiến tranh 60-75, mới có sự kiện người Mỹ và Việt Nam, mới có sự kiện Trung Quốc khống chế toàn bộ vùng Đông Nam Á qua cửa ngõ của Hà Nội. Những điều sự kiện này là của lịch sử, chứ không có do một cái cá nhân nào có thể bay ra được. Cho nên những cái phút sắp tới đây, tôi xin trình bày quý vị để quý vị thấy rằng, hóa ra cái chương trình này nó rất cần thiết. Thưa quý vị là thế này. Trong những ngày của tháng 7, từ ngày, thật ra nó bắt đầu từ ngày 16 tháng 6, nó đã có sự kiện rồi. Đó là quốc trường Bảo Đại ở Pháp gọi ông Ngô Đình Diệm đến và trao cho một cái gánh nặng rất nặng. Đại sứ là thủ tướng toàn quyền ở Việt Nam. Đó là ngày 16 tháng 6 năm 1954. Và sau đó ông Ngô Đình Diệm về nước và ngày 7 tháng 7 chính thức nhận chức thủ tướng của quốc gia Việt Nam. Lúc ấy là quốc gia Việt Nam, chứ chưa có của Việt Nam Cộng Hòa, là dưới quyền của quốc trưởng Bảo Đại. Và khi mà vừa nhậm chức xong, thì thủ tướng Ngô Đình Diệm đã có một quyết định ngay lập tức là đề cử bác sĩ Trần Văn Đỗ sang Geneva để thay thế ngoại trưởng Nguyễn Quốc Định. Thì làm gì? Xác định thêm một lần là chúng tôi, là tức là quốc gia Việt Nam, là tiền thân của Việt Nam Cộng Hòa, hoàn toàn không chấp nhận bất cứ hình thức phân chia nào, quyết tâm gìn giữ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam. Thưa về quý vị, cái sự xác định, khẳng định quyết tâm của bác sĩ Trần Văn Đỗ không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự ý riêng của chính phủ, của tổng thống, của thủ tướng Ngô Đình Diệm. Nhưng đấy, vì các vị đây đã thấy ra một điều mà chính cái bản tuyên bố của bác sĩ Trần Văn Đỗ tại Geneva hôm nay vẫn còn lưu giữ. Vì ông bảo rằng nếu chia các đất nước để chấm dứt một cuộc chiến tranh thì chính là mở đầu cho một cuộc chiến tranh khác, và nó tàn khốc hơn, đau đớn hơn, khốc liệt hơn và tai họa hơn. Thưa với quý vị, đúng như thế rằng nếu sự ký kết của ngày 20 tháng 7 năm 1954 mà Thủ tướng Trần Văn Đỗ theo lệnh của Ngoại trưởng Trần Văn Đỗ theo lệnh của Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã chính thức công bố trước cộng đồng quốc tế, trước phái đoàn Pháp, trước phái đoàn Mỹ, là chúng tôi là người Việt Nam, miền Nam Việt Nam, là quốc gia Việt Nam cực lực chia đôi đất nước của chúng tôi, thì đó là một cái tai họa, thì đúng là tai họa thật. Thì sau khi ký kết ngày 20 tháng 7 năm 1954, thì đã có một cái sự kiện gì? Lấy vị tuyến 17 qua sông Bình Hải làm chuẩn, lập nên một cái khu phi quân sự. Tôi xin lặp lại với quý vị, phi quân sự, để military zone. Đó, một phía 5 cây số từ sông Bình Hải về phía bắc và 5 cây số từ sông Bình Hải về phía nam, phi quân sự là hoàn toàn không có quân sự, không có hoạt động quân sự. Và phía bắc của sông Bình Hải đó là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, có thủ đô là Hà Nội và có chủ tịch là Hồ Chí Minh. Và phía nam là có Việt Nam Cộng Hòa, thủ đô tại Sài Gòn và có Thủ tướng Ngô Đình Diệm, sau này Tổng thống Ngô Đình Diệm. Sự kiện đó sự kiện mà tôi vừa nhắc đến quý vị đó chỉ được hình thức chính thức là ngày 20 tháng 7 1954 theo đúng cái sự cam kết của ông thủ tướng người Pháp lúc ấy là ông Mandef Phan. Ông này nhậm chức từ tháng 6 và ông bảo rằng trong vòng một tháng ông sẽ giải quyết được cái tình hình của Đông Dương, tức là ở Việt Nam. Tại sao vậy? Thưa quý vị, tại vì ông đã có những cái mật đàm riêng với Thủ tướng Chu Ân Lai của phía Trung Cộng tại Thụy Điển, Thụy Sĩ. Để làm gì? Để có một quyết định chia đôi đất nước Việt Nam. Thưa quý vị, tôi cứ lặp đi lặp lại cái vấn đề chia đôi đất nước Việt Nam vì chính đó là cái tiền đề để có Việt Nam Cộng Hòa, để có cái tiền đề xảy ra cái lần gọi là giải phóng miền Nam trong năm bắt đầu từ 1960 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4 1975, và chính đó là cái tiền đề của tất cả cái tai họa, tất cả cái tai nạn, tất cả cái bi thương, tất cả cái bi kịch mà chính mỗi người của chúng ta đang theo dõi câu chuyện này đã gánh vác, đã gánh chịu từ sau ngày 30 tháng 4 1975 cho đến giờ này. Bây giờ trở lại cái chuyện của năm 1 tháng 7 1954, khi ngoại trưởng đến nơi thì ở đấy người ta đã hoàn tất rồi. Ở đấy là người ta gọi là ai? Người ta gọi là Pháp và Trung Cộng. Tôi xin lặp lại là Pháp và Trung Cộng, còn phái đoàn của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới quyền của ngoại trưởng gọi tên là Phạm Văn Đồng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, của Chủ tịch Hồ Chí Minh còn đại diện đâu, còn nằm ở trong hóc trong hẻm ở vùng Tây Bắc, Bắc Việt chứ chưa đến Hà Nội. Nhưng mà nhờ ký kết của ngày 20 tháng 7 1954 kia, cái chính phủ gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ trong núi rừng Bắc Việt mới được đi về Hà Nội chính thức trong ngày 10 tháng 10 1954, và được thành hình, được ra mắt với dân chúng với cái đoàn quân đi về Hà Nội lếch thếch, nhếch nhác, gọi là giải phóng thủ đô. Và đó là hình thành cái quốc gia tên gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, có mặt từ ở Hà Nội từ ngày 2 tháng 9 1945 và đã vắng mặt trong 9 năm, mà nay ngày 10 tháng 10 1954 mới được trở về Hà Nội để ra mắt cùng quốc dân, nhưng mà chỉ có ở miền Bắc. Vì sao? Vì người đồng bào miền Bắc đã ung chạy vào Nam, đã đi vào Nam, và con số lên đến 900.000 người, đó là con số chính thức, chứ có thể lên đến hơn 1 triệu. Người ta vào, đi vào Nam một cách chính thức là cửa ngõ ở Hải Phòng, nhưng mà người ta cũng đã có một cái động tác là vượt tuyến vào Nam trên những cái bè ghép bằng tre. Thì với 900.000 người mà cho 1 triệu người cho chặn đi, tức là đảm một cái biểu tượng là bỏ phiếu bằng sự hiện diện của mình trước lịch sử và dân tộc. Mà người ta không chấp nhận, người ta là toàn bộ dân chúng miền Bắc nếu cho được rộng rãi hơn chút nữa. Thì cái ngày 10 tháng 10 là bộ đội của Hồ Chí Minh vào Hà Nội, thì ngày 9 tháng 10 là cái ngày cuối cùng di tản khỏi Hà Nội, là di cư từ Hà Nội, và sau 300 ngày là chấm dứt thì di cư một cách chính thức ở ngoài Bắc, là từ ở cửa ngõ Hải Phòng bằng tàu bay, bằng xe, bằng máy bay, bằng tàu thủy do Hải quân Mỹ đảm nhận, với cái một cái chiến dịch gọi là Passage to Freedom, và bây giờ hiện tại hình ảnh vẫn còn lưu giữ. Thì bây giờ trở lại với nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, thì đến nhất Cộng Hòa được thành hình ngày 26 tháng 10 năm 1955, sau khi đã có một cái sự kiện biến cố gọi là trưng cầu dân ý, lựa chọn giữa quốc trưởng Bảo Đại và thủ tướng Ngô Đình Diệm. Thì cuộc bầu cử đó có nhiều khúc mắc, có nhiều cái trở ngại, có nhiều vấn đề, nhưng mà đứng trước lịch sử pháp lý và của thế giới cũng như của dân tộc, thì nước Việt Nam, quốc gia Việt Nam đã được thành hình một cách chính thức từ ngày 26 tháng 10 năm 1955, đó là Đệ Nhất Cộng Hòa được thành lập. Và Đệ Nhất Cộng Hòa được thành lập, được sự chứng nhận trên cấp bậc đại sứ ngoại giao của 50 nước trên thế giới. Thưa quý vị, tôi xin lặp lại. Quốc gia Việt Nam, tiếp theo là Việt Nam Cộng Hòa, được sự chứng nhận của 50 quốc gia trên toàn thế giới. Vì sao? Vì đó là sự chứng nhận của từ quốc gia Việt Nam chuyển qua Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa kia ở Hà Nội chỉ được các nước cộng sản ở Đông Âu dưới quyền lãnh đạo chỉ huy của Liên Xô mới có một cái chứng nhận ngoại giao đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Những sự kiện này là những sự kiện của lịch sử, tôi xin lặp lại, chứ không phải do cái tâm tức. Hôm nay là vì trong câu chuyện, tôi và anh Hoàng Tín trên cái đài Sài Gòn Dallas là công dân, vốn là công dân của Việt Nam Cộng Hòa, mà bày ra để mà nói trong một cái ngôn ngữ của tuyên truyền. Không, thưa quý vị, tôi xin lặp lại, sau những ngày biến cố của tháng 7 năm 1954, về Hiệp định Geneva ký ngày 20 tháng 7, hai nước Việt Nam đã được thành lập. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là ở miền Bắc, vị tướng 17. Việt Nam Cộng Hòa là ở miền Nam của vị tướng 17, có thủ đô là Sài Gòn. Thì bây giờ một cái quốc gia được chứng nhận với toàn thế giới. Vâng, toàn thế giới đã được 50 quốc gia trên thế giới thành lập ngoại giao. Đó là quốc gia đầu tiên có xa lộ ở Đông Nam Á. Đó là quốc gia đầu tiên có lò nguyên tử lực ở Đông Nam Á. Đó là quốc gia mà ông Lý Quang Diệu, thủ tướng của Tân Gia Ba, chỉ mong ước làm sao xây dựng Tân Gia Ba bằng Sài Gòn. Thưa quý vị, tất cả cái sự tốt lành đó, cái quốc gia mà được mệnh danh ở đây Sài Gòn là một hòn ngọc của Viễn Đông, mà quả là một viên ngọc thật, và đã có một số lượng về gạo đứng xuất cảng thứ hai của trên thế giới, đã từng vô địch bóng tròn ở giải Mercada, đã từng vô địch bóng thứ ba thế giới về bóng bàn. Tất cả cái nền quốc gia đó là một quốc gia có một đạo quân đứng thứ năm của thế giới về lực lượng, về vũ khí và cũng như về năng lực tác chiến. Nhưng tất cả cái quốc gia tốt lành mà chúng tôi vừa trình bày với quý vị đã bị sụp vỡ trong ngày 30 tháng 4, 75, mất đi một cái cơ hội ngàn năm không có xây dựng nên một nước Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ. Và không những thế, còn đánh vỡ luôn là cái thế cân bằng của khu vực, của thế giới. Và câu hỏi thứ hai chúng tôi sẽ trình bày cùng quý vị.
Vâng, đúng vậy. Thưa quý vị đang đến với chương trình lịch sử và thời sự của người lính Nguyễn Văn Phan Nhật Nam. Nhưng mà quốc gia hợp hiến, hợp pháp Việt Nam Cộng Hòa đã được chính phủ của các nước dân chủ tự do trên toàn thế giới thiết lập cái quan hệ ngoại giao chính thức, đã gánh chịu cái cuộc chiến tranh từ năm 1960 đến năm 1975 và cuối cùng đã bị sụp đổ trước sự im lặng của thế giới, kể cả đồng minh Tây Âu, Mỹ, Pháp, Anh, Đức. Nay thì toàn thế giới đang phải gánh chịu cái tác động nguy hại từ cái chiến tranh của Nga-Ukraine đã qua đến cái ngày thứ 500, cũng như là cái sự đe dọa của Trung Cộng nơi eo biển Đài Loan. Như vậy thì thưa anh, phải chăng nay cũng đã đến lúc là toàn thế giới, cụ thể đó là Hoa Kỳ, phải thấy ra cái vị thế, cái tình thế mà Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu cho hòa bình thế giới riêng với nước Mỹ. Xin được mời anh.
Vâng, Vâng, thưa anh với Hoàng Tín và thưa với quý vị khán giả đang theo dõi câu chuyện của chúng tôi. Rất nhiều lần trên diễn đàn này, tôi đã rất cố gắng để trình bày với quý vị một cách khách quan và trung trực cái vị trí, cái giá trị của Việt Nam Cộng Hòa. Không phải đối với vận mệnh của dân tộc Việt Nam, mà đối với khu vực Đông Nam Á và toàn trong một thế cục của toàn cầu. Thưa cô, tôi có nói quá lời không? Thưa quý vị, không. Tại vì sao? Vì như nếu mà câu hỏi trước tôi đã trình bày với quý vị, sau khi ký kết ngày 20 tháng 7 1954 và thành hình hai nước Việt Nam phía Bắc của vị tướng 17, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, và phía Nam của vị tướng 17 là Việt Nam Cộng Hòa. Có hai cái điều lớn hơn lao hơn nữa. Là lần đầu tiên, nước Trung Cộng là Bắc Kinh qua hội nghị Geneva, qua sự quyết định của vận mệnh của Việt Nam, của quốc gia của Việt Nam, mà lần đầu tiên Trung Cộng, đại diện Trung Cộng được nói chuyện ngang hàng trên một diễn đàn quốc tế ở Geneva. Có một cái sự kiện nhỏ, nhưng tôi xin nhắc lại, là trong cái hội nghị Geneva, trong lần tiếp xúc đó, Thủ tướng của Trung Cộng, lúc bây giờ là Châu Ân Lai, phải nói là một ông Thủ tướng tài giỏi nhất, khôn ngoan nhất của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc từ ngày thành lập năm 1949 cho đến hiện tại. Đưa tay bắt tay ông Thủ tướng, ông Ngoại trưởng Fort Dulles của Mỹ, thì ông Thủ tướng Fort Dulles không chịu, không đưa tay bắt. Tại vì sao? Ông bảo rằng ông và quốc gia của ông, tức là Trung Cộng, chưa xứng đáng, chưa đến ngang hàng trong nghi lễ ngoại giao đối với tôi. Vâng, đó là sự kiện Ngoại trưởng Mỹ Fort Dulles không bắt tay Ngoại Thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai, bởi vì Trung Cộng lúc ấy cho dù đã chiếm xong Hoa Lục từ 1949 nhưng chưa đủ tư thế quốc tế để nói chuyện với lại Ngoại trưởng Mỹ trong một trên diễn đàn thế giới. Sự kiện này không phải là vấn đề cá nhân giữa ông Fort Dulles hay là Thủ tướng Châu Ân Lai, nhưng ở đây là một vấn đề ngoại giao và một vấn đề của nguyên tắc và một vấn đề thực tế là Trung Cộng chưa đủ sức để đứng ở trước diễn đàn thế giới. Nhưng mà qua Geneva, đại diện Trung Cộng Châu Ân Lai đã có quyết định với là Thủ tướng Pháp đối với vận mạng Việt Nam và đã chứng tỏ trước thế giới cái vai trò quốc tế của mình. Vai trò quốc tế của mình như thế nào thì thưa với quý vị, đến giờ này thì chúng ta đã thấy đang có một sự đe dọa ở eo biển Đài Loan, đang có một cái sự tác động lên chiến tranh Ukraine mà Putin, Macron, Thủ tướng Pháp cũng phải đi qua Bắc Kinh để chầu. Cái sự kiện này trở lại câu hỏi của anh Hoàng Tín. Thì như thế thì cái quốc gia Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa đã làm được cái vai trò gì? Thì thưa quý vị, làm được hai vai trò rất lớn. Thứ nhất là đối với ở khu vực Đông Nam Á. Chiến tranh Việt Nam từ 1954, từ 45 kết thúc 1954, rồi tái diễn từ 1960 và kết thúc của 30 tháng 4 75. Ba quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia đều rơi vào trong biển lửa của chiến tranh. Nhưng gánh nặng chiến tranh lớn nhất chỉ có xảy ra ở Việt Nam và tại miền Nam Việt Nam mà thôi. Hai quốc gia kia, Campuchia và Lào, có bị tác động của chiến tranh từ sau 1970, nhưng mà cũng chỉ là phần nhẹ. Và nói rộng ra toàn khu vực Đông Nam Á, thì Mã Lai, Nam Dương, Thái Lan, Singapore, Indonesia, tất cả đều được một cái sự hòa bình. Và bao gồm luôn cả Nhật và Đại Hàn nữa. Như vậy đã được hưởng một cái hòa bình liên tục gần 30 năm từ 1954 cho đến mãi đến thế kỷ 21 qua cái biên cố 911 năm 2001. Tôi có quá nhiều tưởng tượng, quá nhiều chủ quan khi đề cao vị trí của Việt Nam Cộng Hòa không? Không, tôi xin lặp lại với quý vị. Với tất cả sự cẩn trọng, sự trung trực và khách quan, thì rõ ràng chiến tranh Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa đã gánh chịu cái gánh nặng chiến tranh lớn nhất ở trong cái từ 1945 cho đến 1954, và gánh chịu một cái khối nặng chiến tranh từ 1960 cho đến 1975. Toàn bộ khu vực Đông Nam Á đã sống bình yên, cho nên Đại Hàn, Nhật Bản, Nam Dương, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore đã có một sự bảo vệ an toàn cái vòng đai lửa ở Việt Nam, cho nên đã có một cái gần mấy mươi năm đã phát triển và biến thành những con rồng của châu Á về trong vấn đề kinh nghệ. Đó là sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai còn quan trọng hơn nữa, đó là đã tạo nên một sự cân bằng của thế giới. Cân bằng của thế giới là gì? Như phần đầu của câu hỏi tôi đã nói với quý vị, qua chiến tranh Việt Nam, qua ký kết ở Geneva, lần đầu tiên Trung Cộng mới có xuất hiện ngang hàng trước cộng đồng thế giới. Và quan trọng hơn nữa là Mỹ và Trung Cộng đã được nói chuyện với nhau. Vâng, Mỹ và Trung Cộng đã được nói chuyện với nhau. Tuy rằng ở Geneva không có thông cáo chung, không có sự ký kết của Trung Cộng, không có sự ký kết của Mỹ, không có sự ký kết của Việt Nam Cộng Hòa, của quốc gia Việt Nam, không có cái sự ký kết của đại diện của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nữa, mà chỉ có cái sự ký kết của hai nhân viên quân sự, đó là ông tướng Đen Tây của Pháp và Thứ trưởng Quốc phòng Tạ Quang Bửu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Thành thứ, trên nguyên tắc và trên lý thuyết và trong thực tế nữa, đây là chỉ là một cái ký kết để ngưng bắn giữa hai đại diện quân sự. Đứng về mặt ngoại giao, nó, tuy nhiên nó lại có một giá trị rất lớn. Lần đầu tiên Mỹ được thay thế Pháp vào Đông Dương và nói chuyện với Trung Cộng. Và đây là cái điều mà Trung Cộng và Mỹ đều mong muốn. Vì sao? Vì hai bên đã có đụng chạm với nhau trong tuyến lửa Bắc Hàn từ chiến tranh 1950 đến 1953. Và Mỹ đã và Trung Cộng đã hiểu mục tiêu rằng hai cái đại cường này không thể đánh nhau được. Tại vì sao? Trong nguyên tắc chiến tranh, đánh là phải chiếm đất, là phải làm cho đối thủ tiêu hao. Nhưng mà nước Mỹ thì họ quả tình có sai làm gì đi chăng nữa, nước Mỹ cũng trong thập niên, trong thế kỷ vừa qua cũng như hiện tại, chưa hề bao giờ có chủ trương đi chiếm đất đi của cái quốc gia khác. Đó là chuyện thứ nhất. Nước Mỹ chỉ có một sức mạnh, đó là bom nguyên tử. Nhưng mà thưa quý vị, bom nguyên tử kia từ năm 1960, Mao Trạch Đông đã nói chuyện với ông Thủ tướng Nehru của Ấn Độ là tôi không sợ bom nguyên tử. Vì dù cho bom nguyên tử giết vài chục triệu, cho vài trăm triệu đi chăng nữa, thì chúng tôi vẫn còn đủ dân số của một quyền, vâng, cũng đủ xây dựng xã hội chủ nghĩa. Mao Trạch Đông không phải là nói lời ngoa ngôn tuyên truyền, nhưng ông ta nói và làm thật. Đó là qua cái đại nhảy vọt của cách mạng văn hóa trong những năm 60 để giết một lần 30 triệu, mà theo người ta tính có thể đến 45 triệu người Trung Hoa. Thì đối với cái Bắc Kinh, những người lãnh đạo Bắc Kinh từ Mao Trạch Đông ngày trước qua Đặng Tiểu Bình cho đến Tập Cận Bình hiện tại, mất đi 30 triệu cho vài trăm triệu, đối với người ta không phải là một vấn đề. Thì đối với hai quốc gia, một bên thì không muốn chiếm đất là phía của Hoa Kỳ vì có chiếm đất thì cũng chỉ là mang thêm gánh nặng mà thôi, bằng cớ là người ta đã rút ra khỏi Việt Nam, người ta rút ra khỏi Thái Lan, người ta rút ra khỏi Philippines, chỉ có một số quân cần thiết ở Đại Hàn và ở Nhật Bản và thôi. Thành thứ hai cái nước này phải nói chuyện với nhau, không những hai nước này phải nói chuyện với nhau mà nước Mỹ cũng phải nói chuyện với Liên Xô. Đây là cái sự kiện của năm 1972 khi Việt Nam đang trong dầu sôi lửa bỏng, đang rối tung lên trong biển lửa của mùa hè đỏ lửa 1972. Miền Bắc đang bị dội bom, đang bị thả thủy lôi ở Hải Phòng, đang bị dội bom ngay tại Khâm Thiên, Hà Nội. Đi dưới cái ngày 12 ngày dội bom B-52 ở cái lễ Giáng sinh năm 1972, nghĩa là toàn bộ hai miền Nam Bắc đã nằm trong vũng lửa, thì nước Mỹ đã ký kết thông cáo chung Thượng Hải với lại Trung Cộng giữa Nixon và Châu Ân Lai. Và tháng 5, trên đường đi qua thăm Moscow, thì Tổng thống Mỹ Nixon đã nói chuyện với Kissinger là chúng ta đã có một cái động tác ngoại giao làm đứng đầu của thế kỷ, là đi qua nói chuyện với Brezhnev ở Liên Xô trong khi thả bom ở Bắc Việt. Thưa với quý vị, tôi có chủ quan không? Không. Tôi có đề cao quá độ cái vai trò của Việt Nam Cộng Hòa không? Không. Thưa quý vị, qua chiến tranh Việt Nam, qua sự kiện Việt Nam từ 1954 cho đến 30 tháng 4 1975, cả miền Nam Việt Nam nói riêng và cả nước Việt Nam nói chung đã gánh chịu cái vũng lửa của toàn khu vực và đã tạo nên một cân bằng của cho thế giới. Mà cân bằng đó là cân bằng giữa Mỹ, Trung Cộng và Liên Xô ngày trước và Nga bây giờ. Thưa quý vị, những giờ phút vừa qua, nhân tiện trong tháng 7, tôi xin lặp lại hai điều. Cái sự thành hình của quốc gia Việt Nam, của quốc trưởng với quốc trưởng Bảo Đại, và sự thành hình của Việt Nam Cộng Hòa với Thủ tướng Ngô Đình Diệm đến Nhật Cộng Hòa, và lần chiến tranh đã nổ bùng trên toàn bộ Đông Dương trong đất nước Việt Nam để tạo nên hòa bình của khu vực Đông Nam Á và tạo nên sự cân bằng của thế giới cho đến biến cố 911 năm 2001.
Dạ vâng, cảm ơn anh Nam đã hôm nay đã trình bày với những cái đề tài mà trong chương trình lịch sử và thời sự đặt ra. Chúc anh sức khỏe và bình an. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tín và cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện rất cần thiết và chúng ta cần phải tìm hiểu và lắng nghe. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình lịch sử và thời sự cùng người lính viết văn Phan Nhật Nam. Chúc quý vị một ngày an lành bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình lịch sử và thời sự lần sau. Xin cảm ơn. Giây phút tiên đường.